có xin mời đại chúng hình tranh thủ ổn định chỗ ngồi. Chúng ta ngồi như thế nào sẽ thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn về cái thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và đây. Chúng ta lắng nghe ba tiếng chuông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tăng đức tăng ni và toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2017 và chúng ta bắt đầu cái buổi đầu tiên trong khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại chùa Kiều Đàm Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam. Thì trước hết chúng con xin thông báo về cái thời khóa tu học trong bốn của chúng ta. Cái thời khóa này dành cho những chúng thường trụ hay là tất cả những ai có thể lưu lạc qua đêm ở tại chùa Kiều Đàm. Thì như vậy chúng ta theo cái thời khóa bắt đầu từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Còn tất cả những chúng ngoại trú thì 8 giờ, tức là chúng ta sẽ bắt đầu tham dự cái chương trình tu học của mình là 8 giờ. Thì như vậy mình phải có mặt ở đây trước 10 phút để chúng ta an ổn thân tâm trước khi chúng ta vào thời khóa. Thì như vậy buổi sáng 5 giờ là chuông báo chúng và chúng ta có được 30 phút để vệ sinh cá nhân. Từ 5 giờ rưỡi cho tới 6 giờ là mình sẽ làm cái lễ Phật khí công, tập thể dục để cho khởi động cho máu huyết lưu thông, cơ bắp nó được thông thả, tỉnh táo hoàn toàn. Rồi sau đó là 6 giờ đến 7 giờ là công phu sáng thường nhật. Từ 7 giờ đến 8 giờ là chúng ta sẽ làm việc trong chánh niệm. Thì như vậy người nào chịu trách nhiệm hương đăng chánh điện thì làm việc ở hương đăng chánh điện. Người nào chịu trách nhiệm về vệ sinh xung quanh chùa thì chúng ta chịu trách nhiệm. Người nào chịu trách nhiệm về phòng vệ sinh ở đây thì chúng ta có một cái đại chúng khá lớn trong những ngày tu học này, thành ra chúng ta cũng cần phải làm vệ sinh tất cả các nhà vệ sinh cho ngăn nắp sạch sẽ. Và một cái nhóm cũng rất là quan trọng, tức là chúng ta sẽ phải chuẩn bị rửa rau củ hoa trái và chuẩn bị xay nếp các cái thức ăn cho chúng ta là buổi sáng và buổi trưa. Thành ra cái này ban tổ chức và ban hậu cần sẽ phải làm việc với nhau để chia nhóm ra và phân công trách nhiệm cho từng nhóm. Và chúng ta tập làm việc trong chánh niệm thì mình cũng sẽ học kỹ hơn làm sao để ứng dụng cái việc này thực trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải chúng ta chỉ nói trên cái lý thuyết. Và làm sao để cho chúng ta thực sự thấy được cái hiệu quả của nó khi mình áp dụng đúng. Và bắt đầu 8 giờ là giờ chính thức của toàn thể đại chúng nội trú cũng như ngoại trú, là chúng ta vào cái chương trình thực tập chung với nhau. Chúng ta sẽ có khoảng 50 phút ngồi tĩnh tâm để thanh lọc tâm. Và sau đó 9 giờ đến 10 giờ 15 là pháp thoại đầu trong ngày. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút và từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ 15 là chúng ta sẽ tập đi kinh hành và kết hợp với phương pháp luyện hơi thở như thế nào để cho chúng ta thành lập được thân và tâm của chúng ta trong cái động chứ không phải trong cái tỉnh. Và kế đến là từ 11 giờ 45 thì cũng vậy, sau khi chúng ta thực tập cái kinh hành luyện hơi thở này xong thì chúng ta được nghỉ giải lao khoảng 15-20 phút. Thì như vậy khoảng từ 11 giờ 30 cho tới 11 giờ 35 thì đại chúng nhớ xếp hàng giống như sáng nay để mình đi ngang cái lều, mình lãnh cái phần thức ăn trưa của mình và mình tập trung về hội trường để đúng 11:45 và mình sẽ làm cái phụ tục thọ trai trong chánh niệm. Và chúng ta có khoảng 40 cho tới 45 phút cho buổi thọ trai. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đi kinh hành khoảng chừng nửa giờ để mình điều hòa tất cả trước khi chúng ta sẽ làm cái thiền buông thư trị liệu. Và sau đó thì chúng ta sẽ dạy cái lạy Phật khí công. Sau cái thời lạy Phật khí công thì chúng ta sẽ có khoảng 45 phút nữa để tĩnh tâm thanh lọc tâm. Và bắt đầu 16 giờ là giờ pháp thoại thứ hai trong ngày. Sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao, có thể là tắm rửa giặt giũ vân vân. Thì chúng ta biết rằng mình đang trong cái thời khóa tu học để thanh lọc cả thân và tâm. Thành ra quý vị sẽ thấy cái thân của mình nó sẽ thải ra những cái chất xú uế hơn bình thường rất là nhiều. Thành ra đó cũng là một cái cơ hội cho chúng ta nhận thức được cái thân của mình bất tịnh và mình cần phải giúp cho nó thanh tịnh hơn. Cũng như là cả một ngày mình thực tập thì có khi là mình cũng bị cái căng thẳng, thì mình cũng có thời gian dài hơn tí xíu để mình đi bên ngoài, mình thư giãn nó ra. Và sau đó đúng 19 giờ thì mình sẽ tập trung cho cái buổi tham vấn hay là giải thích hết tất cả những cái thắc mắc của mình trong ngày. Sau đó là tới 20 giờ xong thì như vậy tất cả những thiền sinh ngoại trú ở xa thì có thể rời, và thiền sinh nội trú thì chúng ta tiếp tục một cái thời tĩnh tâm thanh lọc tâm nữa cho tới khoảng 21 giờ thì chúng ta được thư giãn tự do và thực tập. Và trễ nhất là 10 giờ chúng ta phải hoàn toàn tĩnh tâm thư giãn, không có làm việc nữa, thì cái này mình sẽ được học chi tiết hơn trong các cái thời pháp thoại của chúng ta. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai thì chúng con cũng xin thưa với đại chúng, thì thật ra cái khóa tu này chúng ta nằm trong cái khuôn khổ là của một cái chùa, tức là tự viện. Và đại chúng ở đây chủ yếu là tu sĩ. Nhưng mà xin thưa, thực sự cái phương pháp này chúng con chỉ dựa trên những cái lời dạy căn bản của một bậc giác ngộ, và mình hướng dẫn cho tất cả mọi người, chứ không riêng gì tôn giáo nào cả, cũng không riêng gì một cái giai cấp nào. Thành ra trong cái khuôn khổ này thì mình có thể những lúc mình có những cái nghi thức nó hơi bị ảnh hưởng tôn giáo tí xíu, nhưng mà hầu hết là chúng con sẽ không sử dụng những ngôn ngữ của tôn giáo hay là những cái nghi thức của tôn giáo. Hình thức thì quý vị sẽ không thấy có, nhưng mà nội dung thì hoàn toàn là những gì bậc giác ngộ đã giảng dạy và thực tập. Và tất cả những gì chúng con chia sẻ cũng là những cái rất căn bản, chứ hoàn toàn không có cao siêu tí xíu nào cả. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được, chúng ta thực tập được, thì chúng ta mới thấy cái tuệ giác và lòng từ bi của bậc giác ngộ thực sự là vô lượng. Và đó là một vị giác ngộ hoàn toàn độc nhất vô nhị trong cái hành tinh này hay là trong cái vũ trụ này. Thành ra đó là cái chúng con thưa với chư vị trước, để đừng nói là tại sao mình tổ chức một khóa tu ở trong cái khuôn khổ của một cái tự viện và đại chúng đa số là tu sĩ mà mình không có thực hành cái như mình thường thực hành hàng ngày. Đó là những cái ngôn từ, những cái từ ngữ hay là những cái nghi thức mà mình làm hàng ngày. Tại vì chúng con không muốn nó mang cái hình thức tôn giáo nhiều quá, và thực sự mình lại không chuyển tải được cái nội dung căn bản đúng đắn mà bậc giác ngộ đã muốn truyền tải cho chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy là trong cái sách tài liệu của mình được phát ra, cái tờ đầu tiên hết, cái tờ đầu tiên hết là nội quy. Cái tờ đầu tiên hết của chúng ta là cái nội quy. Thì trong cái nội quy này thì chúng ta thấy rất là căn bản, cho dù chúng ta là những vị tu sĩ hay là những người cư sĩ, thì cái điều đầu tiên hết là chúng ta vẫn phải thực hiện 5 cái nguyên tắc sống căn bản để duy trì được sự hạnh phúc hòa hợp. Ở đây thì chúng ta thấy một lần nữa những gì mà bậc giác ngộ để lại cho chúng ta không phải bị bắt buộc nha. Chúng ta nên nhớ một cái nguyên tắc căn bản trong đạo Phật. Mình thường nói đến nhân quả. Nếu như mình tu Phật mà mình không tin vào nhân quả thì hoàn toàn mình không phải là một người Phật tử nha. Nhưng mà thưa với đại chúng, cái nhân quả ở đây không phải do bậc giác ngộ phát kiến tạo ra. Chúng ta nên nhớ tất cả những gì mình sẽ được học, mình sẽ được chia sẻ và thảo luận trong những ngày sắp tới đều dựa vào những lời giảng dạy căn bản của bậc giác ngộ. Nhưng mà mình sẽ được thấy rộng hơn một tí xíu và thực tế hơn một tí xíu. Tức là tất cả những gì bậc giác ngộ chia sẻ đều là những quy luật tất yếu của vũ trụ. Thành ra cái người nào mang tôn giáo nào, dù mình tin hay không tin, lấy ví dụ những tín đồ Thiên Chúa giáo, người ta không tin có nhân quả, nhưng mà tin hay không tin đó là cái việc của từng cá nhân hay từng hội đoàn. Nhưng mà luật nhân quả vẫn hiển bày liên tục không ngừng. Không phải chờ mình chết đi mới có nhân quả. Không phải nhân quả nó bên ngoài vũ trụ, mà nhân quả nó xảy ra ngay trong cơ thể mình, từ thân cho tới tâm liên tục không ngừng. Mình là tín đồ Phật giáo, mình hiểu rõ luân hồi và mình tin luân hồi. Còn những tín đồ Thiên Chúa giáo hay là tin lành, người ta không tin có luân hồi. Như vậy, cho dù các vị đó có tin hay không tin, cá nhân, cộng đồng có tin hay không tin, luân hồi vẫn diễn ra liên tục và không phải bên ngoài vũ trụ. Không phải chờ đến khi chúng ta chết chúng ta mới gặp luân hồi, mà cái luân hồi này nó cũng xảy ra từng sát na một trong thân và tâm của chúng ta. Thành ra trở lại là tất cả những gì mình được chia sẻ để mình thấy rằng cái tuệ giác của bậc giác ngộ này là phổ cập cho hết tất cả mọi loài chúng sanh, không phân biệt màu da, tôn giáo, sắc tộc, ngôn ngữ, nam nữ, giới tính, vân vân. Thì như vậy cái nguyên tắc căn bản nhất để mà đưa đến một cái cuộc sống hòa bình an lạc hạnh phúc là cho tất cả mọi người. Và cũng vậy, ở đây đạo Phật không bao giờ bắt buộc ai một điều gì hết cả. Khi mà chúng tôi tạm thời để chữ không ở đây hay là cấm, ngày xưa mình thường để trong các cái giới điện là cấm, thì thực ra đạo Phật không có cấm, không có cấm. Và ở đây khi mình để chữ không này, mình phải hiểu được không dùng danh từ xác định, không dùng danh từ xác định. Tất cả những cái chân lý đều phải dùng danh từ phủ định hết. Tại sao? Thì mình cũng sẽ được học dần dần. Lấy ví dụ như trong cái bài kinh Bát Nhã của mình, tại sao mình nói là không sanh, không diệt, không thêm, không bớt, không nhơ, không sạch. Thì ở đây cũng vậy, ở đây là mình để không, không làm những cái điều đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái tinh thần cụ thể ở đây nó nằm đằng sau những cái điều này là gì? Nguyên tắc mà Đức Giác Ngộ đã giảng dạy chia sẻ một lần nữa, nó là nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Trong vũ trụ này nó đều có hai mặt, nó đều có hai mặt. Mình không thể nói là tốt hay xấu, mình không thể nói tốt hay xấu, mình chỉ nói nó có hai mặt. Có thể nó là mặt trước hay mặt sau, nó có thể là mặt trái hay mặt phải, mặt trên hay mặt dưới. Còn tốt hay xấu đó là do cái nhận thức của mình, do cái đặc để của mình. Và nguyên tắc hai mặt này là cái căn bản nhất, chứ không phải nó là duy nhất. Nó là cái căn bản nhất, đơn giản nhất. Lấy ví dụ, mình thấy cái lực, mình thấy cái lực trong vũ trụ nó có nhiều cái chiều hướng khác nhau. Nhưng mà hai cái chiều hướng căn bản, bây giờ mình tác động một cái lực trong bàn tay của mình xuống cái bàn này, thì ngay lập tức có một cái lực ngược lại từ cái mặt bàn này đi vào lòng bàn tay của mình. Nếu như mình tác động cái lực trong lòng bàn tay mình xuống cái bàn mạnh, thì cái lực ngược lại từ cái bàn đi vào lòng bàn tay của mình sẽ mạnh và mình sẽ đau. Nếu bây giờ mình tác động một cái lực từ lòng bàn tay mình xuống cái bàn nhẹ hơn, thì một cái lực ngược lại từ cái bàn vào lòng bàn tay mình nhẹ hơn, mình đau ít hơn. Còn nếu ngược lại, khi mà mình tác động một cái lực từ lòng bàn tay mình xuống cái bàn mạnh hơn nữa, thì một cái lực ngược lại từ cái bàn mình đi vào lòng bàn tay mình sẽ mạnh tương đương mà ngược chiều lại, thành ra cái tay của mình nó sẽ đau hơn. Bây giờ mình đi tới cái tường mà cái đầu mình chạm vào cái tường, nếu như mình tác động một cái lực từ cái đầu mình vào cái tường nhẹ, thì cái lực ngược lại từ cái tường vào cái đầu mình nhẹ, mình đau ít và mình sưng ít. Nhưng mà nếu mình đi tới mà mình đụng cái mạnh, tức là mình tác động cái lực từ cái đầu mình vào cái tường mình mạnh hơn, thì một cái lực ngược lại từ cái tường nó sẽ vào cái đầu mình mạnh hơn, mình đau nhiều hơn và mình sưng to hơn. Thì đó là cái nguyên tắc căn bản nhất của vũ trụ. Tất cả các lực đều có hai chiều, tất cả các pháp đều có hai mặt, và cái không gian của mình tối thiểu cũng là không gian hai chiều. Cái không gian hai chiều, tuy nhiên nó sẽ có nhiều chiều. Ngày xưa 5-70 năm trước, hàng trăm năm trước, hàng ngàn năm trước, và mình chỉ mới phát hiện được cái không gian hai chiều, lực hai chiều thôi. Nhưng mà sau đó thì mình bắt đầu mình phát triển lên không gian ba chiều, lực ba chiều. Và trong tương lai rất gần, mình sẽ bắt đầu phát triển lên, hay là có thể nhận thức được cái không gian bốn chiều. Đó, tức là thực ra trong vũ trụ này thì nó có rất nhiều cái chiều hướng khác nhau. Nhưng mà vì cái nhận thức của mình còn nhỏ hẹp thì mình đi từ cái căn bản nhất. Thì trở lại ở đây, cái nguyên tắc này là nguyên tắc vận hành căn bản của vũ trụ. Khi mình đưa ra một cái gì thì mình sẽ nhận lãnh lại một cái đó. Và cái đó mình gọi là gì? Nhân quả. Tạo ra một cái thì mình lãnh trở lại, mình có thể gọi đó là nhân quả. Nhưng mà nó cũng chính là cái luân hồi. Tại vì nó đi ra rồi nó đi trở lại. Trở về với cái nguyên tắc này, thực ra đạo Phật hay là bậc giác ngộ không cấm chúng ta làm cái gì cả. Mà vì cái sự hạnh phúc của mình, vì cái sự lợi lạc của mình, thành ra khi mình không muốn, thứ nhất, nếu mình không muốn bị giết hại, nếu mình không muốn bị tổn thương, nếu mình không muốn bị đau khổ, thì mình đừng giết hại, đừng làm tổn thương đối phương và đừng làm đau khổ đối phương. Tức là mình đừng có đưa ra cái giết hại, mình đừng có đưa ra cái tổn thương, mình đừng có đưa ra cái khốn đốn. Thì khi mà mình tạo ra cái đó, đối phương chưa kịp bị ảnh hưởng, mình đã là người bị ảnh hưởng trước. Thành chúng ta hiểu cái nguyên tắc đó. Thì tương tự như vậy, khi tất cả những cái nguyên tắc căn bản này đều được thiết lập trên cái nguyên tắc đó, mình muốn khởi một cái ác ý đối với đối phương, thì đối phương chưa bị ảnh hưởng, mình đã bị ảnh hưởng trước. Và ngược lại, khi mình khởi một cái thiện ý, mình muốn làm một cái gì cho đối phương, đối phương chưa được lợi lạc, nhưng mình sẽ là người được lợi lạc trước. Bây giờ quý vị muốn mua một món quà tặng cho một người thân của mình, mình chưa kịp đi mua, mình chưa kịp đưa cái món quà đó cho đối phương, nhưng mà khi mình khởi cái niệm đi mua cái món quà đó là mình thấy vui, thấy hạnh phúc rồi. Mình lúc mình đi chọn lựa, mình mua, mình gói là mình đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà lúc đó đối phương chưa có cảm nhận, chưa có nhận được món quà của mình. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình giận, mình ghét cái người kia chưa kịp nhận cái ghét của mình, chưa kịp nghe cái lời nói nặng của mình, nhưng mà mình vừa khởi cái niệm không như ý, mình khởi cái niệm buồn, niệm bực là mình là cái người bị ảnh hưởng trước. Thành ra đó là cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Thì đó là tất cả những cái nguyên tắc sống này đều dựa trên cái nguyên tắc căn bản đó hết. Và một lần nữa, đó là nguyên tắc căn bản nhất trong vũ trụ. Thành ra, nếu như mình ý thức và mình làm thực tâm thì mình được lợi, chứ đây hoàn toàn không có bắt buộc, hoàn toàn không có áp chế bắt buộc. Tại khi mà bắt buộc, mình bị cái áp lực, và khi mình càng bị áp lực bao nhiêu thì cái phản lực ngược lại nó càng lớn bấy nhiêu, nó phản tác dụng đi. Đó, còn khi mình tự nguyện, mình ý thức được tất cả những cái này để đem lại cái lợi lạc cho mình, thì như vậy mình tự nguyện mình làm. Và khi mình tự nguyện mình làm thì mình sẽ được nhận lại một cái năng lượng tốt đẹp tích cực hơn rất là nhiều. Thì đó là cái điểm căn bản nhất mà chúng ta phải nắm đối với tất cả tu sĩ cũng như là thiền sinh cư sĩ. Cái điểm thứ hai là khi mà mình nói thanh lọc thân và tâm thì mình cũng phải hiểu cho nó rõ. Lấy ví dụ như có những người nghĩ cái phương pháp này là phương pháp nhịn đói. Không phải, quý vị. Thứ nhất, mình chẳng nhịn, mà cái thứ hai, mình cũng không để đói. Mình không nhịn và mình cũng không đói. Người khác gọi cái danh từ là nhịn ăn, mình thấy rằng mình cũng chẳng nhịn ăn. Mình chẳng nhịn ăn. Mà cái phương pháp này phải gọi là phương pháp nuôi dưỡng thân và tâm đúng đắn. Thật ra cái phương pháp dưỡng sinh hay là thực dưỡng, đúng nghĩa nó phải là như vậy. Tại vì dưỡng là gì? Dưỡng là nuôi dưỡng. Sinh là gì? Là sự sống. Thì như vậy khi mình nuôi dưỡng sự sống, mình không phải nuôi cái thân xác này, mà mình phải biết nuôi cả toàn bộ cái gọi là thân và tâm. Con người của mình là một khối thống nhất giữa thân và tâm với nhau. Cái xác thân này mình sẽ học để thấy rằng nó chỉ là nô lệ, là tay sai thôi. Còn cái tâm của mình là ông chủ đã điều khiển nó. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày của mình, tiếc thay mình chỉ nuôi cái xác, mình không có nuôi cái hồn. Mình nuôi nô lệ mà mình không nuôi ông chủ, thì nó từ từ mình bị mất đi cái quyền làm chủ của mình, và mình bị làm nô lệ lại cho những tên tay sai của mình. Thành ra là đó là cái điểm mà mình cần lưu ý. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta đi vào cái phương pháp này, đã nói là thanh lọc cả thân và tâm, thì mình sẽ có cơ hội để nhìn thấy những cái tập khí, những cái thói quen không tốt của mình mà nó ẩn chứa lâu nay sâu thẳm, nó không phát hiện ra rõ. Thì bây giờ mình sẽ thấy nó rõ hơn, dễ hơn. Và có thấy được rõ thì lúc đó mình mới có khả năng chuyển được nó, sửa được nó. Còn nếu như mình không thấy được nó thì mình sẽ không thay đổi, không chuyển hóa được nó. Thành ra từ những cái ngôn từ mình cũng phải học để làm sao sử dụng nó cho đúng. Lấy một cái ví dụ tối hôm qua chúng ta chia sẻ với sư bà, nói là bây giờ cái này là một khóa thiền, thì hầu hết người Việt Nam mình, đặc biệt là trong các chùa, thì sẽ có một cái tư tưởng, có một cái nhận định không đúng. Và bây giờ chúng ta chưa nói đến vấn đề lớn đó, chúng ta nói một cái danh từ rất phổ thông mình hay sử dụng trong nhà chùa của mình. Có khi nào mình đang bệnh nằm liệt giường như vậy, cái sáng ra cái mình tỉnh táo, mình khỏe mạnh, mình đi đứng, mình ăn uống ngon lành, cái mình thấy vô thường không? Chắc hiếm có, phải không? Nhưng mà mình đang mạnh khỏe như vậy, đi đứng ngon lành, cái tự nhiên cái nằm ngủ giấc sáng ra là nhấc chân nhấc cẳng lên được nằm liệt giường, cái mình nói vô thường. Có khi nào mình đang nghèo mạt rệt, tự nhiên cái trúng số độc đắc, hay là cái chùa mình nó đang khó khăn, đang siêu sụp như vậy, cái xong có ai tới phát tâm xây cái chùa mình lên cho lớn, cho sang trang, cái mình nói vô thường không? Hiếm khi lắm, phải không? Mà cái chùa người ta mới xây lên vậy, cái tự nhiên nó sụp, đang đẹp đẽ vậy cái nó cháy, mình nói vô thường. Quý vị thấy chưa? Thành ra mình sử dụng cái chữ vô thường trong những hoàn cảnh gọi là tiêu cực, hay nói đúng hơn, tức là cái đầu của mình sử dụng cái chữ vô thường, mình luôn ám chỉ nó cái nghĩa tiêu cực, cái nghĩa tiêu cực. Nhưng mà bản chất cái chữ vô thường thưa đại chúng, nó không tiêu cực mà nó cũng chẳng tích cực. Nó không tiêu cực và nó chẳng tích cực. Hay là chẳng hạn như mình có một cái thói quen nào đó, mà khi mình có cái thói quen tốt, người ta khen mình, mình đâu có bao giờ nói cái nghiệp tôi nó như vậy đâu. Mà mình có cái thói quen nào không tốt, người ta nhắc mình, mình không chịu sửa, mình nói từ tại cái nghiệp tôi nó như vậy đó. Khi mà mình có một cái thói quen nào đó không tốt mà người ta nhắc mình không chịu sửa, mình phản ứng, mình nói tại cái nghiệp của tôi nó như vậy. Thì như vậy chữ nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động có tác ý. Nghiệp chỉ là những hành động có tác ý thôi. Thì như vậy bản chất cái chữ nghiệp nó cũng không nói lên tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực. Nhưng mà khi mình sử dụng nó là mình đều ám chỉ với cái nghĩa không tốt. Đó là lý do tại sao tất cả những cái ngôn từ mình sử dụng hàng ngày đều không đúng đắn cả. Và không hiểu nó đúng thì làm sao mà thực tập nó, sử dụng nó cho đúng được. Thành ra đó cũng là những cái mà chúng ta cần phải thanh lọc, cần phải thanh lọc, cần phải chuyển hóa những cái nhận thức, những cái tư tưởng đó. Rồi dĩ nhiên ở đây là một cái khóa tu trong môi trường già lam và đại chúng, đa số là tu sĩ, thì chúng tôi nghĩ cái vấn đề là giữ được cái miệng của mình, hy vọng là nó không khó, hy vọng nó không khó. Nhưng mà đối với bên ngoài thì cái việc này nó không dễ tí nào cả, nó không dễ tí xíu nào cả. Và trong đặc biệt là trong cái thời khóa chương trình tu học của chúng ta, thanh lập thân và tâm, cái miệng của mình rất quan trọng. Tại vì chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày của mình, bệnh nó có thể đi qua đường da là cái diện tích rộng lớn nhất, phải không? Bệnh nó có thể đi qua mắt, qua mũi, qua tai, qua đường sinh dục, qua đường tiết niệu, qua đường bài tiết. Nhưng mà tại sao ông bà mình chỉ nói là bệnh tòng khẩu nhập? Tại sao ông bà mình chỉ nói bệnh tòng khẩu nhập, tức là bệnh nó đi vào đường miệng? Thì như vậy ít nhất là đường miệng là cái đường đưa vào bệnh tật nhiều nhất, nhiều hơn tất cả những đường khác, chứ không phải là duy nhất. Có khi là ông bà mình chỉ muốn nhấn mạnh như vậy, chứ không phải là nói là chỉ có đường miệng mới có bệnh đi vào. Thì như vậy nếu mình hiểu một cách tích cực hơn, rộng rãi hơn, thì như vậy trong tất cả các cái ngõ để có thể đưa bệnh tật vào, thì cái miệng của mình là cái cửa ngõ đưa vào bệnh tật nhiều nhất. Bệnh tòng khẩu nhập. Và tiếp theo là gì? Họa tòng khẩu xuất. Thì như vậy tất cả những cái hiểm họa, những cái khốn đốn, những cái không may mắn của mình cũng từ cái miệng của mình. Tức là nếu mình cho nó đi vô mà mình không kiểm soát thì bệnh tật nó sẽ theo vô rất là nhiều. Còn ngược lại, nếu nó đi ra mà mình không kiểm soát được thì nó cũng sẽ đem tới những cái họa hoạn, những cái khốn đốn, những cái không tốt đẹp cho mình nhiều. Thì như vậy mình chỉ cần kiểm tra cái miệng này của mình, giữ nó lại. Thì khi mình giữ nó lại có thể là mình đóng. Thì như vậy nếu mình giữ nó tốt bao nhiêu thì cái vào nó sẽ ít và cái ra nó sẽ ít. Thì như bệnh nó sẽ đi vào ít hơn và họa nó đi ra ít hơn. Còn mình nói một cách tuyệt đối, tức là khi mình đóng nó lại hoàn toàn thì như vậy bệnh nó sẽ không vào cái vàng này nữa và họa nó sẽ không ra nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng giữ được cái miệng của mình, giữ được cái miệng của mình thì nó sẽ rất là lợi lạc. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải thực tập cái này càng nhiều càng tốt. Và một lần nữa, đây không áp chế. Khi mình hiểu được cái lệnh lạc cho chính mình thì mình thực tập. Và vì hỗ trợ cho sự thực tập của mình, thành ra nó mới có những cái điều nhắc nhở này. Và chúng ta nhớ là trong 10 nghiệp của mình thì cái khẩu nghiệp này của mình nó chiếm hơn hết tất cả thân nghiệp hay ý nghiệp. Thành ra đây là những cái rất là căn bản mà chúng ta sẽ được đi vào để phân tích kỹ hơn và thấy cái hiệu quả của việc thực tập gìn giữ nó trong đời sống hàng ngày. Rồi kế đến là tất cả đại chúng, mỗi người đều có được một cái chai nước. Chai nước này mình tạm gọi là chai nước chữ A, hay là nó màu vàng. Và bắt đầu ngày mai trở đi thì mình sẽ có thêm được một cái chai thứ hai là chai chữ B, màu đỏ, tức là màu đậm. Thì như vậy cái chai này vừa là thức ăn và vừa là dược phẩm của mình, vừa là dược phẩm. Thì như vậy trước hết tất cả những vị nào có những cái bệnh thông thường, cao máu, cao mỡ, cao đường, đau nhức, thì quý vị không cần phải dùng thêm cái thuốc tây mà mình uống bình thường nữa. Bởi vì cái thuốc tự nhiên đã được pha chế sẵn trong này rồi, theo cái bệnh lý của quý vị. Nếu như quý vị đã làm cái hồ sơ bệnh lý kỹ thì đã được điều chế gần như cho cái bệnh của mình rồi. Và là quý vị không nên sử dụng thêm thuốc tây, nó sẽ quá liều và nó sẽ gây ảnh hưởng của mình, và nó đem thêm cái chất độc vào, trong khi cái giai đoạn này là giai đoạn chúng ta muốn đào thải chất độc và những cái năng lượng dự trữ dư thừa ra bên ngoài. Cái điểm thứ hai mà chúng ta cần phải học và thực tập trong những ngày ở đây là cách sử dụng như thế nào để nó đem lại cái hiệu quả tối ưu nhất cho mình. Chúng ta nhìn vào thực tế ngày nay ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, những cái tỷ lệ bệnh lý nhiều nhất không phải do, hay mình nói là chưa nói đến những chất độc hại, tỷ lệ bệnh lý nhiều nhất trên thế giới nói chung và Việt Nam mình nói riêng, chưa nói đến những hóa chất độc hại, mà do cái gì? Do chính những thứ thức ăn, thức uống rất bình thường và quan trọng trong đời sống hàng ngày của mình. Bây giờ tổng số bệnh lý của chúng ta nhiều nhất là gì? Đường trong máu, mỡ trong máu, từ đó mới đưa đến cao huyết áp, đưa đến cái viêm khớp. Viêm khớp một dạng nữa là do những cái canh xung khoáng của mình nó bị tích tụ trong đó. Thì như vậy chất đường, chất bột, chất béo, chất canh xung, muối khoáng là những chất rất cần thiết cho đời sống hàng ngày của mình. Nhưng bởi vì chúng ta không biết cách sử dụng nó cho đúng, nó đã là cái nguyên nhân gây bệnh hàng đầu hiện nay trên thế giới nói chung. Còn riêng ở Việt Nam thì còn kinh khủng hơn nữa. Riêng ở Việt Nam chúng ta thì còn kinh khủng hơn nữa. Tức là bệnh lý nó không phải chỉ do những cái chất dinh dưỡng mà độc tố hại quá nhiều trong môi trường, trong thức ăn, thức uống, trong kể cả rau cải, trong kể cả nước uống tinh khiết của mình. Mình nhìn thấy một cái chai nước trong veo bằng mắt thường, nhưng mà ngay trong đó cũng có độc tố rồi. Thành ra cái tỷ lệ bệnh ở Việt Nam càng nhiều hơn nữa. Và quý vị biết rằng bên cạnh cái số lượng người mắc bệnh nhiều nhất ở Việt Nam nói riêng, đường trong máu, mỡ trong máu, cao huyết áp, viêm khớp, thoái hóa, vôi hóa, các cái tấc xương, các cái đốt sống, tỷ lệ bệnh đó thì nhiều nhưng mà tỷ lệ tử vong chưa cao. Riêng cái bệnh ung thư, mỗi một ngày nó lấy đi gần 800 mạng người ở Việt Nam. Như vậy một tháng 30 ngày, tối thiểu là có 20.000 người chết vì cái bệnh ung thư không thôi. Nó còn hơn cả những cuộc chiến tranh khủng bố, nó hơn cả những cái cuộc động đất, thiên tai, sóng thần. Thế mà mình vẫn tỉnh rồi, mình đâu có biết. Thấy không? Rồi đến khi mà mình đến thì mình nói là mình than trời trách đất, mình đổ thừa tại cái người này, tại cái người kia. Nhưng mà mình không biết chính mình là một người chịu trách nhiệm khá lớn trong cái việc đưa chất độc vào con người mình mà mình không hay. Đó. Thành ra chúng ta cũng sẽ được học rất là kỹ để mình biết tại sao một lần nữa ngày xưa ông bà mình không có kiến thức, không có khoa học kỹ thuật cao cấp, nhưng mà đã nói rất rõ bệnh tật khẩu nhập, tức là bệnh nó đi vào cơ thể mình nhiều nhất qua đường miệng. Và dĩ nhiên với cái đời sống rất là thô sơ căn bản như ngày xưa mà nó đã là như vậy rồi, huống chi ngày nay đời sống của mình càng phong phú hơn, càng hiện đại hơn, thì nó lại càng có nhiều cái thứ chất độc hại ghê gớm hơn, có thể đi qua những cái đường khác nữa. Nên thành ra chúng ta cần phải biết để mà phòng chống nó, để mà chuyển hóa nó khi mà chúng ta chưa bị hay là khi chúng ta đã bắt đầu bị vướng phải rồi. Thì như vậy khi mà quý vị có cái chai nước vàng, chúng ta cần phải sử dụng như thế nào? Trong cái tờ giấy tài liệu mà phát ra cho đại chúng thì hình như là quý vị lật ra cái trang thứ hai, mình thấy là trang 2 của 3 đó. Ở đây là chúng ta chỉ nói cái căn bản tối thiểu thôi, rồi sau đó là trong cái giờ học thì mình sẽ phân tích kỹ hơn. Tức là bất cứ lúc nào mà chúng ta sử dụng một cái thực phẩm gì có màu, có mùi và có vị thì chúng ta nên ngồi xuống cho nó ngay ngắn. Bất cứ ngồi trên ghế, ngồi dưới đất, ngồi trong nhà, ngồi ở ngoài gốc cây, chỗ nào cũng được. Nhưng mà cái việc trước hết là mình phải ngồi xuống cho nó ngay ngắn. Kế đến là mình mang tâm của mình về trọn vẹn lại cái thân của mình 100%. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba là mình sẽ đem cái phần thức ăn đó ra trước mặt mình với hoàn toàn sự tỉnh giác và năng lượng ham lòng tích cực trân quý nó. Rồi sau đó mình mới tỉnh giác từ từ mở nắp nó ra. Nếu như mình đang thấy nó có hai cái phần trên và dưới khác biệt thì mình đón là mình đảo một lần, hai lần, mình trộn cho nó đều trước khi mình mở nắp ra. Và sau khi mình đảo nó xong, mình mở nắp ra thì mình để vào miệng mình từng ngụm nhỏ, có ý thức trọn vẹn đây vừa là thực phẩm để trị cái bệnh trống bao tử đói gầy của mình, mà vừa là cái dược phẩm để trị những cái bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu, ngôi hóa, đau nhức, vân vân. Rồi khi mình bỏ vào cái miệng của mình thì mình phải nhai chậm chạp 50 lần là tối thiểu, 50 lần là tối thiểu, rồi mình mới để yên tí xíu và mình nuốt. Lấy ví dụ như quý vị nói tại sao mà nhai được, thử cho quý vị xem. Nếu quý vị chưa quen thì mình để vào miệng mình một ngụm nhỏ khoảng chừng bằng một muỗng cà phê hơn thôi, không có nhiều quá, và mình vừa nhai mình vừa đếm thầm để cho cái tâm của mình nó an trú nơi đó, và cũng như để mình biết rằng bình thường mình nhai qua lại chừng 20-30 lần, có khi chưa được mới 5-3 lần là mình nuốt mất tiêu rồi. Bây giờ tối thiểu phải 50 lần, và 50 lần là ít đó quý vị, 50 lần là ít đó, tức là có những khóa tu mà chúng tôi cho tới 700 lần, tức là một buổi thọ trai 45 phút nhiều lắm. Đấy không? Mình nói 45 phút nhiều lắm. Mình đây mình bữa ăn trưa của mình ăn đúng, không tính những cái thủ tục khác, khi mình làm 10 phút, 15 phút xong hết. Thì một bữa thọ trai trong những khóa tu 45 phút được 3 ngụm nước. Mỗi một ngụm nước là 15 phút 700 lần. Và đó là cho cư sĩ đó, không phải cho tu sĩ. Thì như vậy đây là mình mới 50 lần là chưa thấm thía gì cả. Thành ra mình sẽ được học tại sao phải làm như vậy. Thành ra khi mình để vào mình nhai một cách chậm chạp, an lành như vậy, và mình có thể đếm thầm lúc đầu để cho mình quen, thì sau đó là mình bắt đầu nuốt. Thì đó là cái việc tối thiểu chúng ta nên làm. Và cái chai nước vàng này hôm nay là quý vị có thể dùng được liên tục từ sáng cho tới 5 giờ chiều, chia đều nó ra. và xen lẫn ở giữa đó những cái lúc mà mình đi đứng, những lúc mình ngồi pháp, nghe pháp thì mình không có thể tập trung nhai được. Thì như vậy mình dành cứ mỗi lần 10-15 phút giải lao đó, thì mình ngồi mình sử dụng cái đó. Và đặc biệt một cái nữa là quý vị nào buổi sáng nay mà chưa đi đại tiện được thì quý vị phải ra hỏi ban tổ chức để uống thuốc sổ. Uống thuốc sổ, và sau khi uống thuốc sổ xong thì mình phải uống thêm một ly nước ấm đầy nữa, tối thiểu là 1 ly cho tới 2 ly nước nóng, nước ấm. Trưa nay mình cũng phải làm một lần như vậy, chiều nay mình phải làm một lần như vậy. Bình thường trong đời sống hàng ngày của mình chỉ cần xả ra đường đại một lần trước 7 giờ mà thôi. Nhưng mà trong thời khóa tu học ở đây, mình có 4 ngày chứ gì, thì 3 ngày đầu tiên, tức là ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt, là ngày Chủ nhật, thứ hai và thứ ba trong tuần, thì 3 ngày đầu tiên mỗi ngày mình phải đi đường đại được tối thiểu 3 lần. Nhớ chưa? Mình sẽ học tới cái nguyên tắc số 3 chiều nay. Trong 3 ngày đầu tiên, mỗi một ngày mình phải xả ra đường đại tối thiểu 3 lần. Tức là một lần vào buổi sáng sớm, đây là cái lần thường nhật bắt buộc, không có thay đổi được. Thêm 2 lần nữa là khoảng sau giờ ngọ, và lần thứ 3 là khoảng chiều giờ chạc vàng. Đó là 3 lần tối thiểu trong một ngày và 3 ngày đầu tiên. Mình sẽ phải học cái nguyên tắc số 3 này, và cũng vậy, người nào càng ý thức và càng thực tập đúng thì mình sẽ được lợi lạc. Bởi vì nguyên tắc số 3 là nguyên tắc căn bản nhất, nhỏ nhất mà mình không vượt qua được thì không cách nào mình lên cấp để đi tới cái chu kỳ số 7, là một cái chu kỳ tiếp theo rất quan trọng cho chúng ta. Thì như vậy là ai mà chưa đi được thì lát nữa cái giờ giải lao ngay lập tức thì mình sẽ ra hỏi ban tổ chức uống thuốc sổ và uống thêm 1-2 ly nước nóng. Sau đó là cứ mỗi một giờ là quý vị uống thêm 1 ly nước kềm. Ngoài đó nó sẽ để là nước alkaline hay là nước kềm gì đó. Thì mỗi một giờ mình phải uống thêm 1 ly nước kềm nữa, đặc biệt cho những ai đang bị vôi hóa, thoái hóa các đốt sống, ai đang bị đau nhức, viêm khớp, sưng khớp, ai đang bị sỏi thận, sỏi mật, vân vân. Tất cả những người bị co cứng cơ bắp hay bị vọt bẻ hay bị bong gân, thì tất cả những đối tượng đó phải thực hiện nghiêm chỉnh hơn. Mỗi một giờ là mình uống 1 ly nước kềm. Mình sẽ giải thích cụ thể hơn vào những ngày tới. Bây giờ chúng ta không có thời gian, chúng ta chỉ nhắc quý vị những gì mình cần phải làm. Rồi, thì đó là cái cách sử dụng. Đó là cái cách sử dụng và cái những thứ mà chúng ta cần phải làm. Một cái điều nữa là nói trước luôn, tất cả những gì mà lâu nay mình thích thì trong những ngày này mình sẽ không có được. Ngược lại, những gì bình thường mà mình tránh né thì trong những ngày này mình sẽ gặp nó nhiều hơn. Tại sao như vậy? Tại vì đối với những vị nào mà hảo ngọt thì người đó là chắc chắn không thể nào tránh khỏi cái bệnh tiểu đường, bệnh nhức đầu, bệnh mỡ trong máu, bệnh thấp khớp. Cái người nào mà thích ăn vặt hay là ăn không chánh niệm, thích ăn ngọt, ăn không chánh niệm, thì cái người đó không thể nào tránh khỏi cái bệnh bao tử, cái bệnh nhức đầu, cái bệnh viêm khớp, cái bệnh ở chua, cái bệnh táo bón, vân vân. Cái người nào mà bình thường sợ cái vị chua với vị đắng thì không thể nào mà có được cái thần kinh an ổn, không thể nào mà khỏe mạnh, không thể nào mà tránh khỏi những cái bệnh đau nhức hay bệnh huyết áp. Thành ra cái mà mình thích thì mình sao? Mình có cái xu hướng là hơi lạm dụng. Tức là khi mình lạm dụng thì cái phần thừa đó nó sẽ là cái gây bệnh cho mình. Và một lần nữa, Đây là chúng tôi mới nói tới giai đoạn đầu. Tất cả những bệnh đại đa số của mình ngày nay do chính những thứ thức ăn, thức uống rất bình thường và quan trọng trong đời sống hàng ngày của mình. Mình chưa đá động gì tới cái chất độc ha, chưa tới những cái gia vị hay hóa chất gì cả. Thì như vậy, đó là mình thấy rằng không hiểu cái nguyên tắc trung đạo, không hiểu cái nguyên tắc tỉnh giác của bậc giác ngộ, thì chính những thứ thức ăn rất cần thiết và bình thường trong bữa ăn của mình là cái đã gây bệnh cho mình rồi. Thành ra những cái gì mà bình thường mình hơi thích, hơi lạm dụng, thì những ngày nay là mình hoàn toàn không có để mình tập cân bằng nó lại, hay nói đúng hơn là mình đi ngược. Và những thứ gì mình né tránh, mình không thích thì mình sẽ gặp nhiều hơn. Và đó là trên cái mặt vật chất, trên cái mặt tinh thần cũng vậy. Nhưng mà chắc chắn là quý vị sẽ không bị la, bị rầy, bị nhắc nhở nhiều. Nhưng mà mình sẽ thấy rằng từ cái tâm của mình, những cái gì mình thích thì bây giờ nó không có, những cái gì mình không thích nó sẽ có. Và như vậy nếu mình không nhận diện được những cái đó để chuyển hóa nó hay giữ nó cân bằng thì chính mình đã khổ đau. Thành ra đó là trên cái mặt tâm của mình. Cái nguyên tắc căn bản là làm sao mình thấy khi mình bước vào chùa, khi mình muốn làm một người con Phật, cái nhiệm vụ đầu tiên của mình phải là gì? Quy y. Chưa nói đến tam bảo, quy y tức là phải quay ngược trở lại. Thì đây cũng vậy, hồi đầu thì ngạn, phải không? Mình phải quay lại những cái tập khí nào mà đã dẫn tới bệnh tật khổ đau cho mình. Thành ra đó là một cái nhắc trước để đừng nói tại sao cái nước này nó đắng quá, cái nước này nó chua quá. Đó, thì đây là trị cả thân và tâm của chúng ta. Rồi, chỉ có một vài trường hợp đặc biệt ha, chỉ có một vài trường hợp đặc biệt mà quý vị đã gặp chúng tôi rồi, thì quý vị vẫn còn sử dụng những cái thuốc. Còn hầu hết tất cả những vị nào bị đường trong máu, bị mỡ trong máu, bị cao huyết áp, bị đau nhức, bị viêm khớp vân vân, quý vị không cần sử dụng thêm thuốc tây. Và quý vị sử dụng tất cả những cái thực phẩm này là đủ rồi. Tất cả những vị nào đã gặp chúng tôi được quyền sử dụng những cái thuốc tối cần thiết. Thì ngoài cái nước này, quý vị sẽ có một cái nước đặc biệt hơn nữa. Thì gặp ban tổ chức và nói là mình là trường hợp đặc biệt giải thích, thì mình sẽ được có thêm một cái ly thức ăn đặc biệt hơn nữa. Đó, thì cái đó là mình sử dụng rồi mình mới bắt đầu uống thuốc. Bây giờ mời đại chúng mình ngồi lại cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Chúng ta lắng nghe 3 tiếng chuông rồi nghỉ giải lao khoảng 15 phút.